Vi Lan xin chào Thái Ngộ đến với quý thính giả và cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Dược Khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Procare Pharmacy với dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, ngay góc đường Westminster và Magnolia, gần chợ Mỹ Thuận. Điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy với dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm với địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, trên đường Beach Cop Mafferden, trong khu chợ Thuận Phát. Điện thoại là 7148924445, 7148924445. Vi Lan chào Thái Ngộ đến với các vị dược sĩ ạ.
Dạ, Phương Linh từ LC Script Pharmacy xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả ạ.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị.
Tina Trần từ Procare Pharmacy chào quý vị thính giả, chào chị Vi Lan ạ.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy xin chào chị Vi Lan và xin chào quý vị thính giả.
Úi giời ơi, đề tài ngày hôm nay nghe thấy là căng thẳng rồi. Những điều cần biết về xì stress.
Thiếu tiền.
Tại sao lúc nào mình cũng cảm thấy stress thế vậy, dược sĩ Lily? Thiếu tiền hay là thiếu tình?
Thiếu tiền nhiều hơn chị ơi. Inflation đó chị, thì bây giờ giống kiểu mình cảm giác như cái đồng tiền nó không có đi xa nữa.
Nó không có giá trị nữa.
Nó không có giá trị nữa.
Giờ chỉ có vàng mới giá trị thôi.
Đúng rồi, ai mà dư thì đưa bớt qua cho em.
Lan không ngờ mấy người nói vàng đang lên giá nha.
Lên giá nữa hả chị?
Oh yes. Bây giờ tới 3.000 mấy lần hả?
3 lần
lên. Wow. Để về nhà lục coi còn bao nhiêu.
để tụi em coi giúp lục, giúp
lục loại dùm nữa.
Còn chỗ nào em qua em đào
quá. Nó canh Lily hay đào buổi tối luôn.
Đúng vậy. Nhưng mà nó đào cây nhiều
đào
khi đào vàng
à.
Nó đào được
cây không à.
Trôn gì dưới đâu biết được.
Dạ thưa chị, thì cái American Psychological Association họ measure 3.200 người lớn
đó.
Trong nước Mỹ đó chị.
Yeah.
Thì họ nói có mấy cái a few reason đó chị. Thì là inflation hay là đồng tiền nó không có đi xa, không có giá trị nữa. Rồi tăng tội phạm và bạo động trong trong community. Với có nhiều người họ nói họ không có còn tin tưởng về chính phủ nữa, trong nơi chính phủ nữa.
Yeah.
Rồi với cái là chị biết không, thường thường là bây giờ mình cứ ôm phone với computer không ạ?
Đúng rồi.
Bởi mình không có thời gian để mình exercise hay nói chuyện với nhau.
Yeah.
Hay là
mình trở thành cái máy.
Thay thường cái máy.
Uh-huh.
Bởi nó không có help mình relieve cái stress.
Oh,
có nhiều khi chị thấy để chị ra ngoài ăn á, mà giống kiểu trong bàn á là
6 người ngồi ôm 6 cái phone,
6 cái phone mà
không nhìn nhau.
Nó text nhau chị.
Text nhau.
Yes, uh-huh. Vậy bây giờ tụi em là có cái luật đây là lúc mà đi ăn á, người nào cầm phone trước người đó trả tiền. Rất là hay chị.
Good.
Người nào cầm phone trước người đó trả tiền.
Yes.
Nhưng mà thường thường trong vòng 10-15 phút là tự nhiên có người cầm phone à.
Dạ.
Yeah. Người đó trả tiền. Đó. Nhưng mà rất là hay.
Rất hay. Mà Vi Lan cũng nghe nói là như là trên Los họ bắt đầu về cái luật mà học sinh đi học là phải dẹp hết phone đó. Dẹp hết phone, mấy đứa nhỏ nó dẹp hết phone, không được on, cũng không được sử dụng phone trong lúc học.
Yeah. Chứ em biết là trong có vài trường á chị.
Yeah.
Là tùy cô giáo thôi.
Yeah.
Nhưng mà cô giáo trước khi vô học á là có một cái box á chị.
Yeah.
Bạn để trên
collect
bàn
phone. Yeah.
Để collect phone hết.
Uh-huh.
Thì yes, chỉ có như vậy là mấy em học sinh với
chú tâm thôi.
Yeah.
Đúng rồi. Cái đó cũng là hay đó chứ. Yeah. Thành ra là đó là một trong những lý do mà mình cảm thấy stress luôn luôn là như vậy, thưa quý thính giả. Mà trời ơi, còn cái này hỏi mới là mắc cười là stress có tốt hay không? Có ai thấy stress là tốt không, dược sĩ Tina?
Thực ra mình nói stress thì ai cũng nghĩ đó là cái vấn đề mình không có muốn, cái lại nó không có tốt cho sức khỏe, nhưng mà thực sự một chút xíu stress cũng là một cái vấn đề tốt. là tại vì cơ thể mình với lại cái não của mình thực ra là nó cũng phản ứng một cách bình thường đối với những cái vấn đề stress hàng ngày. Ví dụ như đồng hồ reng không muốn dậy, cũng phải thức dậy. Cơ thể mình nó đang đối diện với cái stress thì nó cũng phải react, nó cũng phải thức dậy sớm. Hay là đang đi làm thấy traffic, thấy kẹt xe mình cũng stress. Nhưng mà mình sẽ ba lăn lại. Thì chính mỗi cái stress hàng ngày như vậy thì nó giúp cho cơ thể mình nó quen, là nó xử lý những cái khó khăn hàng ngày. Nên là giống như là cái gì cũng thấy stress á, ăn gì suy nghĩ, ăn biết đi
không
chợ,
biết
ăn gì,
gì
nấu gì cũng stress nữa. Giống như Tết bắt đầu cũng không có tiền mới để lì xì cũng stress nữa. Lo đủ thứ giống như
mà
là...
có tiền mới thì không biết phải lì xì bao nhiêu cho đủ nữa, phải không?
Stress đủ thứ nữa mà nói là cái gì cũng stress đủ thứ.
Dạ, dạ. Mà nếu mà nói như vậy đó thì stress cũng giúp cho chúng ta một chút gì trong cuộc sống mà Dược sĩ Thanh Châu.
Dạ, thiệt ra stress nó cũng giúp mình survive đó chị. Nhất là trong khi những cái trường hợp mà mình in danger đó chị, có nghĩa là gặp nguy hiểm đó.
Yeah.
Tại vì cái cơ thể của mình á, khi mà gặp nguy hiểm tự nhiên cái nó bài tiết ra một cái chất gọi là cortisol và cái adrenaline nó làm cho cái cơ thể của mình nó tự nhiên giống như là nó mạnh hơn. Không biết là quý vị có với chị Quy Lan có nhớ có những cái phim như là cái phim Incredible Hulk á, tự nhiên khi mà nó stress á, cái nó thành một cái người mạnh hơn mà cao bự hơn cái người mà màu xanh xanh đó rồi nó có thể làm bất cứ cái gì, nó có thể khuân nguyên một cái xe hay là nó khuyên nguyên cái gì, thì cái trường hợp đó nó cũng xảy ra cho cái cơ thể của mình. Thí dụ như trong cái trường hợp mình bị gặp tai nạn, cái người đi chung xe của mình tự nhiên gặp tai nạn, thì lúc đó cái cơ thể của mình nó stress, cái tự nhiên cái mình mạnh, cái mình lôi được cái người đó, mình nhấc cái xe lên, mình lôi cái người người bạn đó ra. Nhưng mà khi mà sau đó rồi mình mới nhìn lại, mình nói không biết làm sao mà mình đã làm được như đó. Là tại vì trong cái lúc mà mình in danger, cái cơ thể của mình tự nhiên nó phát ra những cái chất đó để mình sinh tồn, thì khi đó nó cũng giúp mình survive.
Nhưng mà đâu có phải lúc nào nó cũng giúp mình được như vậy, phải không Dược sĩ Phương Linh?
Chị, nếu mà nói giúp được như vậy thì rất là tốt, nhưng mà stress nếu mà trở thành một cái bệnh kinh niên,
tức là thường xuyên stress quá thì cũng không tốt.
Constantly mình có thể trải qua những cái cảm xúc mà những cảm xúc rồi những nhận thức và những cái sức khỏe thể chất nó negative, hay là nó không được tốt lắm. Nó đưa tới những cơn bệnh serious illness, chẳng hạn như là bệnh tim, hoặc là nó làm thấp cái kháng thể của mình, và nó cũng thay đổi trên cái màng não của mình nữa. Thành ra nếu mà được á, nói mà banish stress entirely thì không được rồi. Khó lắm, không có thể làm được nếu mà không có stress trong cuộc sống. Nhưng mà mình cũng có thể làm cho bớt stress bằng cách nghe nhạc, nghe những cái nhạc êm dịu, hoặc là mình
exercise. Yes.
Rồi xài những cái loại essential oil và những lúc khi ngủ
thoa lên trên gối đó.
Thoa lên gối.
Close
your eyes, have them, you know, massage. Hay là những cái gì mà mình biết nó sẽ giúp cho mình có một cái thoải mái một chút trên đầu óc của mình thì mình nên làm.
Thành ra stress không phải lúc nào cũng tốt, thưa quý vị. Như Dược sĩ Thanh Châu nói lúc nãy, tức là chỉ có một vài trường hợp, nghĩa là mình cảm thấy khi mà mình gặp danger thì mình mới thấy cái stress nó có thể giúp mình thôi. Còn ngoài ra là cứ stress dài dài thì không tốt, quý vị nhé. Nhưng mà bây giờ định nghĩa stress là cái gì, Dược sĩ Lily?
Dạ thưa chị, thì stress á, nó là giống như là nó tùy theo cái người đang nhìn nó thôi. Giống kiểu nhiều khi cái stress á, là đối với một người á, họ thấy cái đó không có gì là cái gì hết, nhưng mà
không có gì là quan trọng,
không có gì là quan trọng,
chứ không có gì là cái gì là sợ. Nhưng đối với người khác thì lại cho đó là rất là quan trọng, cho nên họ sẽ bị stress. Dạ.
Yeah.
Uh-huh. Thì như vậy định nghĩa stress có nghĩa là như dược sĩ Lily nói là tùy theo người đối diện, tức là tùy theo cái suy nghĩ của mình. Phải không?
Yeah. Tùy theo người, có nhiều người ta thấy cái vấn đề
nhẹ mà muốn cho nó thành nặng, muốn cho thành nặng
lại thấy rất là nặng, vấn đề rất là nghiêm trọng. Nhưng mà có người thì người ta không thấy quan trọng lắm.
Right. Nhưng mà cũng còn phải tùy cái trường hợp chứ hả?
Yeah.
Tại vì có những cái chuyện nó rất là quan trọng, chẳng hạn như Vi Lan thấy cái chuyện này là chuyện vui nhưng mà nó là cũng là một cái chuyện để cho mình học, là thí dụ như ở cái căn nhà kia đối diện nhà thì cháy, mà bên đây cậu con trai vào mẹ ơi mẹ từ từ là nhà bên kia đang cháy, thì bên cái chuyện đó là không thể nào từ từ được, là tại vì nó cháy bên kia nó sắp tới mình phải hối hả, chứ đâu có thể nào mà mình từ từ được, đúng không? Đó, thành ra là nó tùy theo cái subject nữa, phải không? Nhưng mà cái stress đó là cái sự căng thẳng, mà anxiety là lo lắng. Thế thì dược sĩ Tina thấy cái sự khác biệt của cái stress và anxiety nó như thế nào?
Dạ, bình thường cái từ mình sử dụng là stress là căng thẳng, anxiety là lo lắng, người ta hay sử dụng nó cứ thay đổi qua lại với nhau. Mặc dù là cái triệu chứng nó cũng thể là nó hơi giống nhau. Nhưng mà sometimes là cái sự lo lắng là nó gây ra bởi cái trường hợp stress. Ví dụ như là cái stress về cái hoàn cảnh nào đó thì nó làm cho mình lo lắng. Và lúc nào hai cái đó nó cũng vấn đề nó cũng đi song song với nhau hết. Nhưng mà có một số trường hợp người ta stress nhưng mà người ta không lo. Ví dụ người ta stress như là nó căng thẳng quá nhưng mà thực ra người ta không có lo, mình nghe mình thấy hơi lạ mình.
Hay là cái người đó cái tính không biết lo.
Người ta hơi trong căng thẳng, ta hơi stress, ta rush này kia. Nhưng thực ra là không phải là lo lắng. Còn có những người rất là lo, giống như là những cái chuyện không có gì cũng lo, nó có em luôn á.
Thí dụ như
nó lo tùm lum. Xong người ta gọi là rối loạn lo âu tổng quát, giống như là thế giới ngoài kia rất là hòa bình nhưng mà mình thì vẫn cứ lo.
Mình cứ lo như là chuẩn bị sắp sửa chiến tranh tới nơi.
Đúng rồi.
Phải không?
Dạ. Khi mặc dù không có gì mà
không có gì phải lo lắng,
sôi lộng hơi lên hết
á. Nhưng mà có nhiều người ta cứ chạy vào Costco cứ quơ đồ đem về nhà mình đó, mình trữ, cái đó là mình lo phải không? Anxiety.
Dạ đúng rồi. Cái gì tăng giá cái đi mua không?
Dạ, nhất là hột gà, một vịt gì đó.
Oh wow.
Yeah. Rồi có nhiều người người ta vấn đề người ta lo ta không kiểm soát được luôn. Rồi nhiều khi nó làm cho mình bị khó có giấc ngủ.
Trước khi mà quý thính giả suy nghĩ qua những cái nguyên nhân thông thường của stress là gì, thì Vi Lan cũng xin được nhắc lại là quý thính giả đang theo dõi chương trình Dược Khoa Ngày Nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ ProCare Pharmacy và LC Script Pharmacy cũng như là MedHealth Pharmacy, với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM. ProCare Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm, địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, điện thoại là 7148924445, 7148924445. Và MedHealth Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Phương Linh, dược sĩ Angie Đào cũng như là dược sĩ Cathy Bùi, địa chỉ là 11100 Warner Suite số 1, ngay góc của Warner và Euclid, tức là ngay bên cạnh bệnh viện Found Valley cũ, bây giờ là UCI Health Medical Center. Điện thoại 657-300-6633, 657-300-6633. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về stress, tức là sự căng thẳng trong đời sống. Thế thì bây giờ cái nguyên nhân thông thường của stress là gì, dược sĩ Thanh Châu?
Dạ thưa chị, những cái nguyên nhân thông thường thường mình hay thấy, thứ nhất là những cái gì mà nó xảy ra ngoài thiên nhiên như là pandemic, là đại dịch, okay. hoặc là khi mình bị accident, okay. Mà có bị chấn thương, hoặc là mình một ngày đẹp trời mình đi bác sĩ rồi bác sĩ phán cho mình câu là mình bị cancer, hoặc là nhiều khi mình phải dọn nhà, move từ một tiểu bang này qua tiểu bang khác, hoặc là từ nước này qua nước khác, thì cái đó là nó gọi là natural stressor, là những cái stress tự nhiên. Còn có những cái stress nó caused by không biết là
đời sống bình thường,
sống bình thường của mình, tự nhiên một ngày đẹp trời cái mình không có còn cái purpose in life nữa, là mình không có thấy sống nó có ý nghĩa gì hết, tự nhiên cái mình stress, cho nên nó cũng là tùy người, tùy cái hoàn cảnh nữa, có người cũng là cái hoàn cảnh đó nó thông thường thôi, giống như là pandemic, nhưng mà có những người vì pandemic người ta stress quá, người ta không đi ra khỏi nhà, người ta cứ ở trong nhà, người ta sợ bị bệnh thôi, và cái đó cũng là một dạng stress tùy người, nhưng mà cũng có người chỉ biết cũng trong thời pandemic có người cũng người ta cũng sống như bình thường, không có gì hết.
Đúng rồi.
So, cũng tùy người thôi.
Cho nên là Vy Lan thấy trong cái trường hợp nào đó mình cũng phải cố gắng mình tìm cái cách để mình release stress, đúng không? Nói tới đó thì Lan mới nhớ là cái thời gian mà pandemic bị COVID đó, là mọi người ở nhà hết đó, là lúc đó là Vy Lan đi ra ngoài chụp hình nhiều nhất. Là tại vì căng thẳng quá, trong nhà không có chuyện gì để làm, phải không? Cái thế là Lan rủ một vài cô bạn cũng thích chụp hình, cứ đi ra ngoài thiên nhiên chụp hình. Tại vì mình đi ra ngoài mà không có gì để sợ, không có gì để suy nghĩ nữa. Thành ra Vy Lan nhớ cái thời gian đó đó mình lại đi ra ngoài rất là nhiều. Là bởi vì nhiều người không đi ra ngoài, thì giờ mình đi ra vậy thôi. Đó cũng là một cách để mình giảm stress. Nói chung tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người, nhưng mà mình phải tìm một cách nào thích hợp cho mình để mình có thể giảm cái sự căng thẳng đó. Và nói tới stress á, sự căng thẳng này, dược sĩ Phương Linh thấy như thế nào nếu mà chúng ta bị stress mà liên quan đến vấn đề chính trị, liên quan đến vấn đề sức khỏe và những cái vấn đề mà bạo lực xảy ra như bây giờ?
Chị Vy Lan thì cái vấn đề chính trị nó cũng là một cái nguyên nhân rất là lớn cho gây ra stress. Cái năm mà 2022 người ta có làm một cái survey đó, người ta thấy là 64% người Mỹ họ cảm thấy như là cái quyền lợi của họ nó under attack.
Và tức là bị xâm phạm vô quyền lợi của họ đó.
Của họ cũng stress. Và 3/4 người
lớn.
Người lớn họ nói là cái stress nó ảnh hưởng significant cho đến cái sức khỏe của họ. Và dĩ nhiên là nếu mà mình nghe tới mà shooting, bắn nhau, trường học, mấy cái mass shooting đó là mình sẽ stress lên, mình sẽ căng thẳng.
Thành ra nó có ảnh hưởng chứ không phải là không ảnh hưởng, đúng không? Đó. Và nói tới vấn đề hormone, stress hormone là sao, dược sĩ Lily?
Dạ thưa chị, thì những cái stress giống như là relationship mới break up, hay là tai nạn, hay là những cái đối thoại trong đầu óc của mình á, thì những cái đó nó làm cho cái activation của trong cái đầu của mình, nó release cái cortisol á chị, và những cái hormone khác, thì nó ảnh hưởng những cái nội tạng trong người của mình. Nhưng quan trọng hơn á là những cái stress nó cũng có thể nó affect cái sympathetic nervous system, thì cái đó nó sẽ release cái epinephrine với norepinephrine. Lúc mà mình bị giống kiểu attack, giống con gấu nó đang rượt mình á, tự nhiên mình bị cái stress đó làm cho mình có thể mình sợ quá cái mình chạy.
Mình chạy nhanh hơn bình thường.
Đó thì usually là trong cái một cái dangerous situation á, là cái sympathetic nervous system nó kick in chị.
Thì đó là những cái trường hợp mà dược sĩ Thanh Châu nói lúc nãy là stress đôi khi nó cũng có những cái tốt của nó đó, phải không? Ok, thế gì? Về mặt mà cảm xúc đó thì emotional cũng như là physical stress thì cái cảm giác nó như thế nào à dược sĩ Tina?
Stress nó ảnh hưởng kinh khủng luôn. Tại có một lần em thấy nó có một cái vẽ cái hình người đó, khi mà stress ra ảnh hưởng cái này bị gì bị kia, nhìn cái nó hết muốn stress luôn.
Sợ.
Nhìn giống như mình chỉ stress chút xíu tự nhiên ảnh hưởng bú nó xua lên. Nhưng mà riêng em thấy rõ nhất là chắc chắn là ảnh hưởng áp huyết luôn.
Wow,
cái gì mà mình stress hay gì là em cảm giác là mình tăng áp huyết liền á, cho nên tự mình phải balance, mình phải biết sao relax để cho nó đừng có bị stress nhiều.
Right.
Cho nên nó ảnh hưởng cả về mặt tinh thần với lại cơ thể luôn.
Đúng rồi.
Dạ, thường là mình thấy là nó giống như là mình tim đập nhanh, giống như nãy em mới nói, nó cũng làm nhiều khi nó làm cho bị cao áp huyết tạm thời, nhưng mà sau khi người đó người ta hết stress hay là chỉ vài ngày người ta balance lại là cơ thể nó ok, nhưng mà nếu cứ stress hoài vậy đó là nó ảnh hưởng rất nhiều đến tim mạch. Rồi có nhiều người nó bị nhức đầu hay là không ngủ được, mất ngủ là chuyện đó là rất xảy ra thường xuyên luôn. Với lại bị đau bao tử nữa. Rất là nhiều người stress đau bao tử, đau bao tử kinh niên vì vấn đề là stress.
Có nghe. Wow. Và Bilan mới vừa uống nước anh Châu nhưng mà Bilan không có bị stress nha. Tại sao có cái vấn đề mà stress khiến cho mình mệt mỏi và uống nước nhiều? Còn Lan nói rồi, mới uống nhưng mà không bị stress nhá.
Thì thường thường á chị, em nghĩ không phải uống nước nhiều đâu, mà những cái người mà người ta stress á, người ta tìm cái nguồn vui bằng cách người ta uống rượu. Dạ, có nghĩa là người ta uống nhiều những cái unhealthy food hay là unhealthy drinks, hoặc là hút thuốc. Chị thấy nhiều người khi mà stress á, người ta thích đi hút thuốc.
Đúng, mấy ông
nhất hay
mấy
vậy
ông,
đó.
Hả?
Dạ,
dạ.
Hoặc là đi uống nhiều hơn, là uống rượu nhiều hơn.
Dạ.
Hay là ăn nhiều những cái thức ăn không có được healthy.
Đúng rồi.
Nhưng ăn chip nhiều nè.
Dạ.
Rồi lười đi tập thể dục nè. Rồi nhiều khi làm những cái gì đó không có được positive cho cái cơ thể của mình, những cái negative impact giống như là đi làm gì bậy bạ. Thì nó sẽ làm cho cơ thể mình nó mệt mỏi. Cho nên khi mà họ mệt mỏi thì họ không muốn làm gì hết, họ chỉ muốn làm những cái gì dễ.
Lúc đó là gần như là không có suy nghĩ luôn đó, phải không?
Đúng rồi.
Và dược sĩ Phương Linh, chưa gì đã chắc lưỡi rồi. Stress nó ảnh hưởng về cơ thể chúng ta như thế nào đây?
Trời, nhiều thứ quá chị.
Nhiều thứ lắm phải không?
Bây giờ hình như là Tina có nói sơ sơ qua nữa là nó làm đau bao tử, rồi bệnh đủ thứ bệnh hết.
Nhức đầu, đau bụng, mất ngủ.
Đúng. Cũng cơ thể của mình nếu mà mình bị stress, căng thẳng mà in the long term á chị, từ ngày này qua ngày khác, coi như là chronic, coi như là kéo dài, thì cái stress hormone cortisol nó tăng lên và nó làm inflammation, nghĩa là làm viêm sưng. Cơ thể mình viêm sưng là không có tốt rồi. Viêm sưng nó có thể gây ra cái bệnh kêu là multiple sclerosis, nghĩa là bệnh xơ cứng. Cái bệnh xơ cứng này thì dĩ nhiên là nó xảy ra và kéo tới bệnh tim và bệnh cao áp suất. Và thêm nữa là về đường ruột cũng không có tốt, bị acid nhiều và bị rối loạn đường ruột, bị sưng viêm đường ruột. Thành ra nếu mà stress mà lâu dài là không có được, không có tốt thì
Chắc chắn rồi ha. Và dĩ nhiên stress nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề ăn uống, là bởi vì lúc đó mình ăn uống bất cẩn, mình đông ke, mình đách cần nữa, đúng không sư sĩ Lily?
Dạ đúng rồi. Lúc đó tăng cân rất là mau ấy chị. Thường lúc mà mình stress, mình ăn những gì nó gọi là comfort food đó chị. Cái gì nó làm cho mình cảm giác nó giống kiểu nó thoải mái á. Tụi em là
thì lớn là bỏ
hết á. Ăn cơm.
Biết cơm không tốt nhưng vẫn ăn
đúng
nhiều
rồi.
Đúng không?
Tại vì cái đó nó cái trước á, lúc mà nhỏ em hay ăn chung với gia đình. Bởi mỗi lần em thấy cơm là em nghĩ là gia đình. Bởi em cứ mỗi lần em stress vô là em ăn cơm. Mà ăn cơm mà đồ ăn kho quẹt đó chị.
Đó. Mắm kho quẹt.
Mắm kho quẹt đó. Đó. Khổ cái vậy đó.
Châu quá rẻ, quá tốt Châu. Chỉ có cơm với mắm kho quẹt để sẵn trong văn phòng.
còn thiếu. Dược sĩ Lily nói vậy chứ không có đúng đâu chị ơi.
Sao vậy? Nào bên cạnh là... có cục stack to tổ bố nữa.
Mà toàn là cái gì wagyu rồi cái gì oyster gì không
chị ơi. Đẩy dĩa rau vô là no.
Đúng rồi. Ăn cơm mắm có quẹt mà không có rau. Nhưng mà người ta kèm với oyster nướng không à.
Dạ, em là rau là giống như là bị giống kiểu là
bị ép buộc.
Ép buộc á.
Ừ, khổ quá.
Dạ, bị khổ sở mà bởi giờ anh chưa là mỗi lần anh chưa là anh vợ bỏ mà anh chút xíu. Xong rồi, em xong rồi nha chị. Em xong rồi mấy chị.
Lê mà đi ngang qua vô lên thấy cái bàn đâu cái chị lạng ra luôn. Sợ mất ăn.
Thì nói tóm lại là stress ảnh hưởng đến vấn đề ăn uống của mình đúng không?
Dạ. Nãy chị dạ. Phương Linh nói hả, stress nó làm viêm sưng, làm viêm dạ dày này kia, phong dạ, thứ axit dạ. Mà còn viêm cái nữa, viêm màng túi nữa.
Cũng đúng ha. Đúng rồi.
Dạ.
Em stress out cái gì không có mua hết chị ơi.
Mà mua thức ăn tầm bậy bạ không vậy? Ăn chip.
Thức ăn
mua đồ nữa chị,
thức ăn
shopping á.
Shopping.
mình cũng mình ăn mình cũng phải đẹp chứ chị.
À.
Đi, em đi làm đang đẹp. Như đang stress.
Đang
chị.
Stress.
Mua quá chừng rồi.
Tại mới mua cái cover cái phone có 10 cái
à
chị.
Wow. Đúng là bị stress thật. Nhưng mà thức ăn tốt nó có giúp cho mình giảm stress không dược sĩ Tina?
Dạ, giống như nãy chị Lily nói là mỗi lần stress cái hay ăn những cái món ăn nào mà mình thích, như là không cần phân biệt healthy hay không, cái yeah. đó thì thật sự là không có tốt. Cho nên khi mà mình bị stress như vậy, mình nên ráng cố gắng lựa chọn những thức ăn mà mình cảm thấy healthy, không phải là để cho nó ăn tốt mà nó vừa giúp cho mình balance lại cái stress nữa.
À, dạ.
Yeah. Yeah. Uh-huh. Giống như là mấy cái món giống như là rau củ nó nhiều fiber, yeah. cá, nut. Rồi đặc biệt á là người ta nói mà dark chocolate, sô cô la đắng nó lại giúp mình
giảm stress
rất nhiều. À. Cho nên hàng gì em thấy chị Linh không có stress. Chị Linh là fan của dark chocolate. Rồi quan trọng nữa là mình không nên sử dụng phone mà nên tập trung vô ăn, chứ không có vừa ăn mà còn vừa bấm phone, không có tập trung vô cái bữa ăn của wow. mình. Anh là chắc hơi khó quá, em mới nói anh bỏ phone cái ai cũng nhìn em chân vậy. Đang chết rồi hả? Dạ. Ngoài ra mình có thể mở nhạc nhẹ và người ta khuyên là nên nhắm mắt.
Nhắm mắt lúc ăn hả?
Nhắm mắt lúc ăn chắc không.
Sao lạ vậy, cái này nhắm mắt lúc ăn là sao?
Giống như mỗi lần nhai cái nhắm mắt chắc để thưởng thức hay sao? Như là dồn hết cái vị giác vô trong đồ ăn.
Em lúc đó chỉ nghĩ ở nhà được, chứ ra ngoài tiệm ăn em làm vậy chắc chết quá.
Đúng rồi.
Nhà hàng sang trọng em ngồi đó em nhắm mắt em gầm gì là chắc chết quá.
Không, em không sợ người ta nhìn, em chỉ là nhắm mắt cái mở ra không còn gì hết.
Vậy em nên đi với lại chị Phương Linh. Thầy Linh nó không ăn.
Phải chị, đồ ăn ngon sao.
Oh wow. Không ngờ là nói về stress, nhưng mà cũng mong là quý thính giả cười nãy giờ nó bớt stress một chút xíu. Mà cái chương trình này nó còn dài lắm thưa quý thính giả, thành ra là chúng ta sẽ ngưng ở đây và mong là quý thính giả sẽ quay trở lại trong chương trình kỳ tới. Chúng ta sẽ nói tiếp về cái vấn đề làm thế nào để mình có thể control cái mức độ căng thẳng trong đời sống của mình. Và một lần nữa mọi chi tiết xin quý thính giả liên lạc với Procare Pharmacy ở 7148991111, 7148991111, LC Script Pharmacy 7148924445, 7148924445 và MedHealth Pharmacy 6573006633, 6573006633. Bilan cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả rất nhiều và xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại chương trình kỳ tới ạ.
Dạ, Phương Linh xin cảm ơn chị Vi Lan và xin hẹn lại quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị. Good night nhé.
Dạ, Tina Trần từ Procare Pharmacy. Chào quý vị thính giả, chào tạm biệt chị Vi Lan. Chúc quý vị ngủ ngon ạ.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy. Xin chào chị Vi Lan. Good night quý vị thính giả và xin hẹn trong chương trình kỳ tới ạ.